Chúng ở mấy chùa có là Bồ Tát nhiều không? Có chùa nào không Bồ Tát không? Nếu ở từ 4 vị tỳ kheo ni trở lên có không? Có không? Nhưng mà quý vị mà ở cái chùa mà mình ở đó mà có 4 vị tỳ kheo ni trở lên, mà có chùa nào trong này có chỗ nào mà không Bồ Tát không? Chắc có hả? Có không? Là từ 4 vị tỳ kheo ni trở lên. Thành giờ đại chúng học cái lớp luật này đó, rồi về tìm cách nó khéo hay nhắc nhở khéo những vị có trách nhiệm trong đó hay là trụ trì về cái vấn đề Bồ Tát, thì sau này chắc thì về ban tăng sự chắc cũng là có những cái thông báo khuyến khích. Tại vì khi mà chúng ta là xuất gia làm đệ tử Phật mà mỗi nửa tháng không Bồ Tát thì nó phạm giới. Nó không có Bồ Tát thì nó phạm giới. Trong Bồ Tát giới mới nói là nếu mà mỗi nửa tháng không tụng lại giới thì không phải đệ tử, ta không phải là Phật tử. Nó rõ ràng. Mà cái điều này là cái điều rất quan trọng đối với cái người khi mà thọ giới. Khi mình tụng giới thì Long Thiên hộ pháp cũng hộ trì, các những vị thiền thần ủng hộ mình. Như ở trong Kinh U Bà Tát là nếu mà Phật tử nào năm giới giữ mỗi một giới như vậy có năm vị thiện thần theo ủng hộ. Mà nội không á, là năm giới lúc nào nếu mình trì giới giữ giới thì có 25 vị thiện thần theo ủng hộ. Mà đó trong kinh trong luật có nói rõ, trời đấy thích đưa những cái vị mà thiện thần hộ giới xuống để mà hộ trì những người đệ tử Phật. Thành cái trú xứ của mình, mấy cô nên hiểu rằng là nếu mà chúng ta ở, chúng ta tu thì luôn luôn lúc nào có những vị hộ pháp như thiện thần. Thành cái trú xứ mình cần lên cái chùa, mình cần có kiết giới. Kiết giới để biết cái ranh rắp rõ ràng của Ngô Già Lam, những cái vị thiện thần theo mà hỗ trợ cho mình. Thành nếu mà chúng ta mỗi nửa tháng mà không Bồ Tát thì đó mình trái với tinh thần Phật dạy nhiều. Cái giới 348 giới đôi khi mình đâu có giữ hết đâu, đâu có nhớ, không có nhớ hết, tôi biết đường đâu mà giữ. Là chúng nhớ rất là quan trọng, mỗi nửa tháng đọc lại một lần. Thành ở trong luật nói cái giờ Bồ Tát đó mình không được lần chuỗi, không được ngồi thiền, không được tĩnh tọa. Nhớ, bình thường thì không niệm Phật mà lên tới đó ngồi nghe giới bắt đầu liên diêm để lần chuỗi cũng được. Cái chuỗi mình không cũng cần cầm, nếu cầm là cầm để trang điểm vậy thôi, chứ không có lần lên đó lần chuỗi niệm Phật là trái nha. Trong luật có nói lắng tâm để nghe, nghe mới là ta đọc. Ví dụ như đọc 17 khắp tăng tàng, nghe ta đọc hết rồi đó, là nói là trong 17 pháp này tất cả đại tỷ có thanh tịnh không? Nhớ, thanh tịnh không? Là mình không có lắng tâm mình nghe, đâu có biết là cái giới nào của mình. Thầy nhớ phải lắng tâm để nghe. Thì trong luật có nói nếu mà giả như trong một những cái giới đó mình có phạm thì phát lộ sám hối, ta ngưng lại để cho mình sám hối. Trong luật có nói nếu mà sám hối như vậy thì mất thời gian động niệm những cái vị kia, thì mình mới là cho phép là nói người kế bên, kế cận mình ngồi đó, nói cái giới đó tu phạm, để tụng rồi tôi sám hối thì không mang tội. Thứ hai nữa, sợ nói những người kia họ động niệm, thì mình nguyện với cái tâm là khi xong rồi mình sám hối. Đó là cho phép như vậy. Thì nếu mà chúng ta trong cái thời gian chúng ta lần chuỗi hay là tọa thiền hay gì thì đâu có nghe được, nhớ được cái vị mà ngồi ở trên nó đọc, đọc từng giới như vậy, mình lắng nghe mình có giới đó có trọn vẹn giữ được hay không. Cái đó là điều rất quan trọng, chứ không phải vô đó cứ ra vẻ tu hành lắm mà cái lần chủ niệm Phật hay ngồi im mà bình thường thì là ma, vô đó giả Phật hay nhớ, bình thường không chịu niệm Phật mà vô tới đó cái lo liêm diêm ngồi đó là để lần chủ thì không được. Ở trong luật có nói do đó phải chí tâm ngồi để nghe. Thì cái đó cái rất quan trọng, những cái điều kiện mà là Bồ Tát. Hành mình ở một cái trú xứ, một cái già lam mà mỗi nửa tháng không Bồ Tát, đại chúng nhớ nha, là một cái lỗi lớn. Thầy nhớ cái đời thầy từ ngày mà vô học viện là năm 64 cho tới bây giờ là 48 năm, mà là một năm chỉ có nghỉ hai lần, là trường không có Bồ Tát, đó là ngày Tết, mùng 1 Tết. Đúng theo lẽ mùng 1 Tết cũng Bồ Tát, chỉ Đức Phật cho phép ngày nào khỏi Bồ Tát. Ngày nào khỏi Bồ Tát một năm? Ngày nào? Ngày tự tứ. Ngày tự tứ là khi mình ra hạ rồi. Tự tứ có nghĩa rằng là nói lên những cái lỗi của mình thấy nghe nghi trong 3 tháng an cư, thì ngày đó coi như Phật quan hỷ nhật. Mà ngày Phật quan hỷ là thấy 3 tháng trong 90 ngày đệ tử mình thúc liễm thân tâm trao dồi giới đức trong 3 tháng an cư. Thành ra tới cái ngày ra hạ, ngày tự tứ là thay gì là bao sái đà. Bao sái đà gì? Dịch từ chữ nào? Cái này những từ luật hết đó nha, là chúng nên nó thuộc nên nhớ. Dịch là cái âm nó kêu Bồ Tát, còn nếu dịch cái nghĩa của nó tiếng Hán là gì? Là trưởng, trưởng tịnh, trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng. Đó hai chữ mà Bồ Tát á, Bồ Tát là cái âm của, hay là phiên âm của bao sái đà. Dịch ra cái nghĩa nó là trưởng tịnh. Ngài đó ngài mà thanh tịnh, nuôi dưỡng. Mà nó có hai ý, những cái phần nào mà mình lỡ phạm thì coi như ăn năn hối cải sửa lại, gột rửa lại. Còn những cái nào mà giới nào mà thanh tịnh là mình nuôi dưỡng nó được trưởng thành, kêu là trưởng tịnh, là trưởng dưỡng thiện căn, tịnh trừ nghiệp chướng. Hãy nhớ hai cái chữ trưởng tịnh, thành cái ngày mà Bồ Tát là ngày tối ưu quan trọng. Đại chúng nhớ, ngày A Nâu Long Đà, cái lúc mà ngồi yên á, tới cái ngày Bồ Tát, ngài mới nghĩ rằng quán trở lại là nửa tháng qua là thấy mình thanh tịnh, từ cái giới nhỏ giới lớn không có phạm, thì đâu có trở về chỗ Bồ Tát để làm gì? Vào cái ngày trưởng tịnh, ngài vừa nghĩ như vậy thì mở mắt ra thấy Đức Phật đứng trước à. Đức Phật mới hỏi: ông biết ngày nay là ngày gì hay không? Nâu Lô Đà nói: dạ con biết ngày nay là ngày trưởng tịnh, mà con nghĩ là con thanh tịnh nửa tháng qua, giới lớn giới nhỏ gì không có phạm, thành con không có trở về Bồ Tát. Phật ông rầy, nói: ông phải về Bồ Tát. Nếu mà ông không về Bồ Tát, đời sau theo cái lời của ông đâu có ai Bồ Tát. Mà dầu Đức Phật nó cấm ông không dùng thần thông ông đi, ông phải đi bộ, mang y mang bát về ngay cái trú xứ của Tăng để ông Bồ Tát, chứ ông cho ông dùng thần thông. Mới dùng thần thông thì những người đời sau mới nói là ông có thần thông ông đi, như vậy mình không có thần thông mình đi bộ đều nó cực khổ nên không đi. Thì Đức Phật cấm. Đại chúng nhớ, cái Bồ Tát là cái tối ưu quan trọng cho người xuất gia. Thế thành là thầy nói thêm những vấn đề Bồ Tát, Đức Phật cho là đúng cái ngày mà Bồ Tát, tháng thiếu là 14 ngày, tháng đủ là 15 ngày, như tháng này là 15 ngày. 15 ngày không trăng, nhớ nha. Còn 15 ngày có trăng thì nó thường, tức là giữa tháng. Giữa tháng, còn tháng này đủ là không trăng. Mà là Đức Phật cho định kỳ Bồ Tát, rồi là giảm nhật Bồ Tát và tăng nhật Bồ Tát. Tăng nhật là ví dụ như bữa nay là 15 ngày, rồi là có cái Phật sự không thể Bồ Tát được, hoặc giả tăng không hòa hợp, mình đang chuẩn bị Bồ Tát, nhưng mà có một cái nhóm tăng nào đó mình nghe là nhóm tăng nó ngày mai đến Bồ Tát, mà những nhóm đó là nhóm nó quậy phá vậy lắm, mà hỏi yết ma thành không, nó không thành thì đâu có Bồ Tát được. Ha, thành là giảm nhật Bồ Tát, theo là 14, 15 ngày, mà giờ 12, 13 ngày mình lo Bồ Tát đi, tránh cái nhóm này. Rồi mà lỡ vô nó tránh rồi á, mình chưa Bồ Tát mà bước chân vô cương giới rồi. Tại vì họ còn là tỳ kheo như pháp, đại chúng nhớ, dầu họ quậy nhưng mà công nhận họ một tỳ kheo như pháp, cũng như Đề Bà Đạt Đa, dầu phá Phật đòi giết Phật cách này cách khác, mà rốt cuộc Phật cũng phải công nhận ổng là một tỳ kheo như pháp. Chứ không có tỳ kheo như pháp thì khỏi nói, sống ngoài dòng rồi, mà Đức Phật gọi là biên tội, ông bỏ ngoài biển Phật pháp không có gì để nói. Còn bây giờ ổng là còn tỳ kheo như pháp, tại sao ổng đòi giết Phật, ổng làm đủ thứ phá tăng như vậy mà Đức Phật cũng chấp nhận ổng là một tỳ kheo như pháp? Tại sao? Tại vì bốn ba la di ổng không phạm, nhớ nha, ổng phạm là phạm ngoài bốn ba la di, ổng đâu có giết người, ổng giết Phật mà giờ Phật giết Phật cũng chết. Thành ra ta nói Phật không ai giết được, mới nói làm thân Phật ra quyết. Mà ổng phạm tội phá hòa hợp tăng, phạm tội nghịch, nhưng mà không nằm trong bốn ba la di. Nhớ, bốn ba la di là không giết người nè, không trộm quá năm tiền, rồi là không gì đó, không dâm dục, rồi không có đại vọng ngữ. Đề Bà Đạt Đa là ông chưa chứng ngộ, nhưng mà ông có thần thông, ông đâu có xưng ông là chứng ngộ đâu, A-la-hán đâu. Ai nhớ, ổng có thần thông. Thành là Đề Bạt Đa cũng vẫn là một tỳ kheo như pháp. Ai nhớ, thành là thầy nhắc lại, gặp lúc nào nhắc lúc nấy, luật thì nó rộng mênh mông. Nhớ, rộng mênh mông. Nếu chúng ta học trong một phạm vi nào thì thầy gặp ở đâu thì ở nói đó. Nếu một tỳ kheo ni mất bản thể tỳ kheo ni á, là có mấy trường hợp mất bản thể, coi là vô tác giới thể đã là bị phá đó. Mấy trường hợp? Có 5 trường hợp nha. Thứ nhất là gì? Là 1 trong 8 ba la di, 1 trong 4 ba la di. Thì chúng ta nó học, chúng ta nắm rất kỹ, giống như là một luật sư ở ngoài thế gian nắm cái bộ luật á. À, ví dụ như phạm cái tàu trộm, trộm bao nhiêu thì mất bản thể, phạm ba la di. Còn trộm bao nhiêu là phạm thâu lăng giá, còn bao nhiêu là ba vật đệ, mình nắm rất kỹ. Coi như bộ luật, những cái ông quan luật sư ở ngoài đó thì coi như tòa án đó, ông cũng căn cứ vào bộ luật có để sẵn từng chương từng phần như vậy mà ông định đó để mà kết tội một cái tội nhân đem ra mà xử. Phạm cái điều đó cỡ đó, định mức đó thì căn cứ vào cái điều đó để mà phạt. Còn chúng ta học luật Phật cũng vậy. Chứ không phải hôm trước thầy cũng nói, cũng như có cái ông trụ trì ở miền Tây á, cái ông tri sự ông lơ đễnh cửa nẻo đi, mất chiếc xe Honda. Qua ông trụ trì đó nhóm chúng lại kết tội ông tri sự này phạm ba la di. Thấy không? Nó không trúng vô đâu hết á. Chiếc xe nhiều lắm là 10 triệu trở lại, tuyên bố phạm ba la di rồi. Rồi cái là thời gian sau á, thời gian sau mua một số cây để sửa chùa, mà ông cũng lơ đễnh để cửa nẻo như thế nào đó, trộm nó vô nó giác hết, cũng nhóm trở lại là tuyên bố tri sự là phạm ba la di. Không trúng vô đâu, trần đại chúng nhớ, không trúng vô đâu được hết. Tại vì dốt luật, làm trụ trì mà dốt luật. Nếu mà cái ông kia lỡ tuyên bố phạm ba la di rồi thì đâu còn kết nữa. Nhớ đâu còn kết lần thứ hai, ông còn tỳ kheo đâu mà kết ba la di. Ba la di mà để sử dụng cho tỳ kheo ni, còn cái bản thể tỳ kheo. Thành những cái giới mà chúng ta học đây, từ ba la di tăng tàng, ba vật đề, ba la đề đề xá ni hay là thâu lăng giá là dành cho tỳ kheo. Còn từ thức xoa mana sa di sa di ni, nếu lỡ phạm 4 giới trọng căn bản thì gọi là gì? Là gọi là gì? Cái này phải học, mà cái từ phải nói dứt khoát là gì? Độ kiết la diệt tận. Nhớ chứ họ không có thiên tụ. Nhớ những chúng dưới không có thiên tụ như tỳ kheo, tỳ kheo ni. Cái điều này đều cho chúng mà. Chứ mà mơ mốt cam sa di kia phạm, nó phạm ba la di, người ta cười, ta nói cô này dốt, học không tới, đâu có ba la di. Ngũ thiên thất tụ cho thức so mana sa di sa ni không có, ba chúng dưới nó không có. Đây là chỉ dành cho tỳ kheo và tỳ kheo ni. Ha, thành trong cái tỳ kheo có hai cái giới gọi là bất định. Bất định á, tại vì bà tỳ sát khư trên đường sáng ngày bà đi đến cái chỗ Phật đảnh lễ, mà trên đường đi bà xa xa bà thấy Ca Lu Đà Di ôm mình bác vô cái nhà của cô gái quen biết. Ha, thì bà đi tới ngang đó, bà ngỡ rằng là tỳ kheo Ca Lu Đà Di nói pháp. Nhớ nói pháp. Nhưng mà bà lắng, bà để tay vô trong vách, bà nghe Ca Lu Đà Di nói điều phi pháp, nói về dâm dục, đóng cửa lại. Rồi là bà kê cặp mắt vô trong cái kẻ hở, bà nhìn, bà thấy Ca Lu Đà Di ngồi chung với cô gái mà đóng cửa lại, nói dược phi pháp vậy. Bà đi thẳng một hơi đó Phật, bà thưa. Chứ nếu cái vị tỳ kheo mà ta thấy và ta biết, ta biết là phạm cái gì. Nhớ. Còn này bà thấy và bà nói và bà không biết, ông này không phạm tăng tàng, phạm ba la di, không phạm là ba vật đệ, không biết. Tại vì bà đâu có biết thiên tụ. Thiên tụ này dành cho người xuất gia tỳ kheo, chứ không có dành cho người tại gia không biết thiên tụ. Đại chúng nhớ, đó là gọi là bất định. Chưa có định được gì cái vấn đề. Thành là khi mà chúng ta học luật có cái hay, ta nắm rất rõ. Nhất là những vị trụ trì, những vị có trách nhiệm trong chùa, là cái việc học luật là cái việc mà tối ưu quan trọng. Thành những cái giới sau chúng ta có học, không có cái lý do mà nói là tôi mới biết cái giới này. Nhớ nha, khi mà đọc cái giới đó lên rồi mình chạy tội mình, sợ là ta biết mình làm sai như vậy là ấy. Nó tôi mới biết nè, tôi mới nghe đọc nè, chứ tôi chưa có biết đó, giờ chưa biết. Tưởng nói vậy là chư tăng không có tội, đại chúng nhớ không có tội. Mà nó trật, không một người dân nào nó không biết luật thì nó giảm án không có. Tại tôi không biết cái điều này, bộ luật hình sự là tôi không biết, tôi mới lỡ phạm vậy, không được. Thế thành ở trong cái luật Phật cũng vậy, cái giới không thể nói là tôi mới biết hay là tôi không có biết cái này phạm. Tại nó tánh giới á, thì coi như là đụng tới là nó phạm. Thành Đức Phật chẳng những không giảm tội mà còn chồng thêm cái tội vô tri nữa. Nó tại sao mình xuất gia, mình thọ tỳ kheo mà mình không học luật? Nó trật cái từ ban đầu là sa di chúng ta đã học rồi, ngũ hạ dĩ tiền chiên tinh giới luật, ngũ hạ dĩ hậu phương nải tính giáo thâm thiền, năm hạ về trước rồng tu giới luật, học giới luật, năm hạ về sau mới là cho phép học giáo hay là tham thiền. Nhớ, thành ra nó mình dốt kinh được, dốt luận được, không cho dốt luật. Tại vì luật là cái điều hành trì của một vị tỳ kheo, người ta dốt được. Nó là nó tôi không biết luật, cái điều này tôi không biết là trật là 5 năm không được lìa thầy. Dầu là mình học 2, 3, 40 năm không rành luật cũng chưa lìa ý chỉ. À, trong luật cho mấy tuổi hạ lìa ý chỉ? Mấy? 5 hạ lìa ý chỉ. Có ý nghĩa là 5 hạ đó là 5 năm đầu khi thọ tỳ kheo, tỳ kheo ni, rồng chuyên vấn đề giới luật 5 năm. Nha, rồi mình mới lìa thầy. Dầu có mình học suốt đời mà không rành luật cũng không được lìa thầy. Trong luật có mới nói dầu mình 100 tuổi hạ mà chưa rành luật thì cũng phải ôm cặp học với một cái tỳ kheo nhỏ. Tỳ kheo nhỏ hơn mình. Mình cả 100 tuổi hạ rồi nhưng mà mình không rành luật. Mà ông tỳ kheo nhỏ đó, ông rành luật thì phải ôm cặp học. Trong luật mới hỏi nếu như vậy nói là sự mà đối xử thầy trò như thế nào? Cái ông thì nhỏ, mấy ông là lớn. Mà giờ cái ông lớn học theo ông nhỏ làm học trò, bây giờ đối xử như thế nào? Thì trong luật nó trừ đảnh lễ dưới chân, còn nhiều cũng mà cái ông lớn này cũng phải học trò cái ông kia. Rồi là nó nếu mà kêu cái danh xưng như thế nào thì mới nói xưng là cái ông thầy già kia đó là lão tiểu bí xô. Nhớ, lão tiểu bí xô. Bí xô là tỳ kheo. Lão là ông tuổi lớn 100 tuổi hạ, mà tiểu thì ông chưa rành luật thì ông làm nhỏ, kêu lão tiểu bí xô. Cái này trong luật có đàng hoàng nha. Thành cái điều học luật, cái điều hành trì rất là tối ưu quan trọng. Đại chúng nhớ là tối ưu quan trọng. Thành trả lại vấn đề nãy thầy nói là thứ nhất là phạm một trong 4 ba la di, một trong 8 ba la di, chứ không phải là sơ sơ rồi cái là kết tội ba la di. Người ta cái ba la di là cái mà thật là nặng. Mình nghe tối nói tới ba la di là mình rất sợ. Ba la di dịch từ cái ba la thị ca, mà tiếng Phạn là ba la di ca, phiên âm ra coi như ba la thị ca hay là ba la di, mà cái nghĩa nó có 8 nghĩa. Nó thầy nhắc lại là đoạn đầu là cực ác, là đọa phụ xứ, là biên tội, nào là tha thắng, nào là thối một, nào gì đó. Đó là nó 8 cái nghĩa như vậy. Thành rất là sợ, chứ không phải đụng tới phạm ba la di. Không có phạm ba la di được khỏi nói. Ba la di này cái tội mà tòa án kêu án tử hình. Nhớ rằng là tử hình, giờ không có nói gì nữa. Nên là ví dụ là như người mà bị đứt đầu, nhắc lại cái này là mấy cô học thầy nói cũng rất nhiều lần rồi. Mà tại vì cái thiên này là cái thiên tối ưu quan trọng đối với một cái người xuất gia, nên mình phải biết rõ. Coi như là thứ nhất là cái người bị đứt đầu nè. Thứ hai, Đức Phật ví dụ như cây cao, cây dừa bị chặt, đứt đầu như cây cao, cây dừa chặt nó không lên được. Thêm nữa là như tảng đá vỡ làm hai, dầu giờ có keo có đồ nhưng mà thật sự nó đã bể rồi, gắn là thôi chứ không phải là nguyên của nó. Thêm nữa là như cây kim sức lỗ, Đức Phật là ví dụ cây kim mình để xỏ chỉ để mà mai mà nó sức lỗ rồi đâu có làm gì được. Đây chúng nhớ. Và thêm cuối cùng á, là Đức Phật ví dụ như lá vàng lìa cành. Lá mà nó vàng rồi lìa cành, không bao giờ lá nó trở xanh nữa, lại dính là trên cành, không bao giờ có. Thì Đức Phật ví dụ rất là quan trọng về vấn đề, nó không phải coi thường được. Phạm Ba La Di không phải coi thường được. Thành thầy nói là nếu mà làm người xuất gia mà Phạm Ba La Di này không còn gì để nói nữa. Nhớ nha, nếu Phạm Ba La Di thì không còn gì để nói nữa. Nếu mà người ngoài nói là ông đó bị đứt đầu rồi, bị chặt, giặc cướp nó chặt đứt đầu rồi, thì không bao giờ mà mình chỉ lợi đằng tiệm thuốc kia để mua ha, lợi biển thước qua đà là không có. Mà chỉ gì? Lợi công thọ, hay lợi công thọ, hay lợi chùa này chùa kia rước mấy cô để mà coi ngài, để tụng kinh, không cách nào. Nhớ kỹ là không cách nào. Mà trong luận tỳ ni mẫu hay là đưa ra để ví dụ rất rõ ràng giữa Ba La Di và Tăng Tàn, trong luận tỳ ni mẫu là hai người cùng ra trận, một vị giặc nó chặt đứt đầu rớt xuống, đó là chỉ Ba La Di không cách nào mà cứu được. Còn cái người thứ hai bị giặc nó chặt đầu nhưng mà còn lại cái yết hầu, nhớ, còn thoi thóp nên có thể cứu sống được, hấp hối còn sống được. Mà cái việc này tại sao gọi là Tăng Già Bà Thí Sa, cái thiên hay là tăng tàn? Tăng già dịch là tăng, Bà Thí Sa dịch là tàn, là còn dư, còn sót, còn lại chút đỉnh, mà chỉ nhờ tăng mới cứu được thôi, chứ ngoài ra không ai cứu được. Hình cũng như ở ngoài mà đứt đầu, nếu mà gặp được thầy hay thuốc tốt thì có thể cứu được. Hôm trước thầy có nói thầy hay là gì? Đó là đúng pháp. Những vị tỳ kheo thanh tịnh mà tác pháp đúng pháp. Thuốc tốt là yết ma cho nó đúng, thanh tịnh rồi mà còn phải đúng thì cái người này có thể là chữa được. Đó là thuộc về cái tăng tàn với Ba La Di. Cái thành thường thường thầy ưa nói với hàng tăng ni trẻ, nó trên đời sống chúng ta tu hành, cái đầu xã hội mà nó nhiễu nhương vậy, cố gắng để giữ bình ni thì ráng giữ một trong tám Ba La Di cho nó trọn vẹn, tám giới, một trong tám giới nó trọn vẹn. Còn tỳ kheo thì một trong bốn giới nó trọn vẹn. Thầy khuyên làm sao đừng cho làm gì, làm cho đừng cho đứt cái rễ cái. Cái cây mà đứt rễ cái không sao, mà đứt rễ cái coi như Ba La Di. Nếu mà nó phạm Ba La Di không cách nào. Thậm chí đại chúng thấy nha, là nếu mà người nào tha thiết còn mặc chiếc pháp phục này không muốn rời thì Đức Phật cho gì? Giữ học tỳ kheo, nhưng mà ta không kể trong túc số. Nhớ nha, không kể trong túc số. Chùa mình mà có ba vị tỳ kheo ni như pháp mà một vị giữ học thì cũng có tác pháp yết ma nữa, về Bồ Tát nữa. Nó không được ba người rưỡi nữa sao? Nó bốn người thành tăng mà giờ có ba người với một vị học pháp, người giữ học tỳ kheo lắm đó. Nhớ kỹ, dầu mình ở chung trong tăng, mặc áo giống, đắp y giống vậy, nhưng mà rốt cuộc mình ở ngoài mới gọi là biên tội, bỏ ngoài biển. Nó thành là trong luật có nó rất là rõ ràng. Cũng như Đức Phật ví dụ như ngoài biển, nước biển không chứa tử thi. Nhớ, biển không chứa tử thi. Thì trong đoàn thể tăng già của Phật giáo không chứa người phạm giới. Học kỹ rồi nè, Phật nói đi nói lại rất nhiều. Nó rất nhiều. Thì mình thấy cái lúc mà sau giải phóng đi vượt biên đó nào, thì những cái xác chết nếu cá không ăn thì nước biển nó đưa lên bờ. Nó thành Đức Phật ví dụ rất chính xác. Như biển không chứa tử thi, trong đoàn thể tăng già không chứa người phạm giới. Nhớ, trước sau gì cũng thầy gọi là biên tẩu rồi thì không ấy, thầy có rất khó để chúng nhớ nha. Đó là nói cái điều thứ nhất là phạm một trong bốn ba la di, có năm trường hợp mà coi như mất bản thầy tỳ kheo hay không còn tỳ kheo ni. Thứ hai nữa gì, thế nào là chết, thành cái giới này gọi là tận hình thọ, từ đây cho đến suốt đời nhắm mắt là chết. Chứ đừng có nói là mình cố vấn ra nói ở chỗ nào nha, rồi nó là sư bà ni sư kia tịch rồi cái đem giới tỳ kheo ni ra mà tụng, người ta nói cái nó dốt mà tụng gì, tụng giới Bồ Tát. Tại vì khi chúng ta thọ là giới, ví dụ giới thứ nhất hay là giới thứ ba là giới sát, từ đây đến suốt đời không được giết hại chúng sanh, ở đây từ đây đến suốt đời không mà, thành từ năm giới là tám giới, mười giới, 250 giới, 348 giới là thuộc về cái thinh văn giới, là cái giới này tận hình thọ, thọ trong một đời mà thôi, sống thì còn giới, mà chết rồi thì coi như là mất giới. Còn Bồ Tát giới là chết không mất, thì ta mới truyền, ông giới sơn truyền từ thân này đến thân thành Phật khoảng giữa là không được cố sát sanh. Nhớ từ thân này đến thân thành Phật là vô lượng kiếp, nên giới Bồ Tát chết là không mất. Cho là điều thứ hai là giới tỳ kheo là chết là hết. Thứ ba là gì, đoạn thiện căn là không tin nhân quả. Nhớ không tin nhân quả là nó nhất xiển đề. Đức Phật thường thường ý ví dụ như là cái hộp giống rang, một không giống rang thì đâu có lên ấy nữa được, đâu lên mộng, đâu lên mầm nữa. Thứ tư là chuyển hình, từ cái thân nam chuyển thành nữ, từ nữ chuyển nam. Thứ năm nữa là gì, xả giới. Nhớ cái thầy khuyên, nếu nhắm mình không giữ được thì Đức Phật cho ra vô tới 7 lần trường hợp tỳ kheo tăng già ma ra vô. Khi mình vô rồi thọ tỳ kheo thì giới sư trao cái bình giới cho mình, cái này là nói bên tăng nha, bên ni chỉ có 1 lần thôi, còn ai mà nó đã ra rồi nó vô trở lại nữa thì nó không phải rồi, nhưng mà lén vậy thôi. Mà nếu lén như vậy được giới không? Không có đắc giới. Nhớ kỹ, thành là ngài Hư Vân cũng như là ngài gì cũng cận đại nè, nó tỳ kheo ni như pháp thời này rất là hiếm, rất là hiếm. Nó tại vì Đức Phật cho ra vô 7 lần với điều kiện là phải xả giới. Bên tỳ kheo khi ta già nạn hỏi ông có phạm biên tội không, nhớ cái biên tội là cái làm tỳ kheo mà phạm một trong bốn ba la di, là cái nghĩa ba la thị ca có một trong 8 nghĩa là biên tội, bỏ ngoài biển Phật pháp. Bây giờ mình đã phạm biên tội, mình trở vô mình không có xả giới, mình phạm giới rồi trở vô mình thọ tỳ kheo trở lại, rồi là giới sư hỏi là có phạm biên tội, nó dạ không, thì rốt cuộc mình giấu giới sư được, nhưng mình thọ đâu có đắc giới. Bản thể tỳ kheo đâu phát sinh cho một giới tử, nhớ kỹ, không phát sinh. Tại vì cái bản thể tỳ kheo ni được gọi là vô tác giới thể, đó là theo tinh thần của ngài Bằng Công. Ngài nói yết ma lần thứ nhất giới pháp diệu thiện chuyển cho nghiệp lực của giới tử chuyển động, cái nghiệp lực của mình từ vô thủy kiếp tới giờ, mà giờ yết ma lần thứ nhất cái công năng của yết ma của hàng tăng già khiến cho nghiệp lực của mình nó chuyển động. Yết ma lần thứ hai là cái giới pháp diệu thiện tạo thành cái đám mây lành ngũ sắc che trên đỉnh môn của cái giới tử. Yết ma lần thứ ba là cái đám mây lành nó rót thẳng trong đỉnh môn của giới tử, tràn đầy cái chánh báo y báo đời này cho đến khi thành Phật. Thành nó không có cái tướng, nhớ nha, mới gọi là vô tác giới thể hay là vô biểu sắc. Nó đâu có cái tướng, mình đâu có thấy cái giới thể nó ra làm sao, mà nhờ cái sự yết ma, nhờ đúng pháp, nhờ cái sự thanh tịnh có tăng già, nhờ phát tâm dũng mãnh. Nó thành là trước khi mà đăng đàn, cái vị giáo thọ ưa nói là cái lúc này hay là vị yết ma mới nói là ông hay là cô trả lời với tôi hiện tại bây giờ nó như vậy. Thành vì thường thường cái đàn giới đó, là cái già nạn ở ngoài, là cái ông giáo thọ ra ngoài ông dạy, ngoài cái cương giới của giới trường. Nhớ nha, là khi mà thọ tỳ kheo ni làm bổn pháp, là một vị giáo thọ ra dạy dỗ trước, có là phải tặc tâm xuất gia không, mà nói 13 già nạn và 15 thanh già dạy dỗ. Cái vị giáo thọ mới nói là mà cô ha, trả lời với tôi bây giờ thì chút nữa vô trong tăng cô phải trả lời y như vậy, chứ đừng thêm đừng bớt gì, ta hỏi cái gì mà nó không không hết á. Rồi tới yết ma, yết ma nó giờ này đừng có sợ, tôi sẽ đưa các vị lên chỗ cao ráo, mà quý vị phải lấy cái lời thành thật để mà đáp. Nếu có thì nó có, nó không là nó không, nó là thật lòng của mình. Còn nó dối thì tới đó người ta hỏi mình có mà ta hỏi mình nó không hết á, thì cái Bồ Tát làm sao phát sinh ra thành các bản thể tỳ kheo, nó khó như vậy. Thì ngài Hoằng Nhất Đại Sư với ngài Hư Dân có nói hai cái vị mà cận đại nhất, nên nói tỳ kheo đi như pháp bây giờ rất là hiếm, nó rất là hiếm. Đại chúng nhớ, Phật rất dễ cho ra vô đối với tỳ kheo 7 lần với điều kiện xả giới. Còn giờ mình là không xả giới rồi mình vô nữa, cái bình giới mình đã đập, đã phá vỡ rồi, làm sao mà giới sư truyền cho mình, trao cho mình, đó là cả vấn đề. Đại chúng nhớ, đó là cái điều thứ năm, là điều mà xả giới. Xả giới hay thì thầy khuyên tỳ kheo ni, nếu nhắm mình không giữ nổi thì cứ xả giới. Nha, dầu là tỳ kheo ni không thọ được làm tỳ kheo ni nữa, nhưng mà mình xả giới ra, mình không phạm giới nặng. Rồi mình sao mình có tu trở lại nữa, đủ duyên mình tu lại làm sa di ni, thọ giới Bồ Tát. Mà khi mà thọ giới sa di ni là có giới mà xuất gia, mà cái giới xuất gia đó thì coi như là cái giới ra khỏi sự sanh tử luân hồi. Đại chúng nhớ nha. Còn cái thế gian ở ngoài, giàu có tu giỏi cỡ nào cũng chứng được đệ tam quả A Na Hàm. Nhớ, đệ tam quả A Na Hàm chứ không chứng A La Hán. Còn cái người sa di là chứng A La Hán là ở chỗ nào? Phân tích cho cái giới đó như chỗ nào? Thành cái ngũ giới họ cấm tà dâm. Đức Phật cấm tà dâm. Cái ngũ giới này nó thua cái bát quan trai. Bát quan trai là 8 giới, mà cái giới thứ 3 bát quan trai là cấm dâm dục. Tại vì sao? Tại bát quan trai là làm người xuất gia mà một ngày một đêm thôi, còn mình xuất gia suốt đời. Ông sa di kia giữ 10 giới, xuất gia suốt đời. Thành là bát quan trai giữ 9 giới. 9 giới đúng ra là 9 giới của sa di, chỉ có một giới là không gì không? Là không giữ tiền bạc. Còn kia là tới giới thứ 8 và thứ 7 người ta chung hai giới thành một. Thành cái đó là 9 giới. Rồi có gì mà về coi trở lại đi, 9 giới mà chỉ có là thua sa di cái là không giữ tiền bạc thôi. Mà nó 9 giới. Còn nó thường thường ta gọi là 8 giới. Mà bát quan trai, cái giới các ông phi thời đó là coi như là không phải giới. Nhớ nha. Là nó là bát quan trai phải là 9 giới chứ không phải nó 8 giới. Mà hai giới ta nhập lại là sắp xỉ cái giới của sa di. Thành họ xuất gia có ngại đêm, còn sa di cái xuất gia suốt đời. Thành ta mới nói rằng giàu cái người thế gian 100 tuổi thọ Bồ Tát giới, hay là 100 năm thọ giới U Bà Tát, U Bà Di, cũng không được quyền đi trước hay ngồi trên một sa di chưa có cái năm nào. Nhớ kỹ vô này nha. Vậy là ta hiểu nó có hai điều. Điều thứ nhất là cái ông sa di kia trên đường tu nhân ra khỏi sanh tử luân hồi. Tại vì giới thứ 3 là ông cấm vấn đề dâm dục.
mà còn cái nhân dâm dục là có nhân sinh tử luân hồi không chưa ra khỏi rồi. Nếu mà giỏi lắm thì tôi để tam quả a na hàm mà thôi, chứ chưa chứng qua la hán. Cái tư hoặc còn, cái kiến hoặc nó mới là diệt trong ba cõi, mà tư hoặc nó còn, mà tư hoặc nó còn chưa ra khỏi sinh tử. Hàng thinh văn nó đoạn hai cái hoặc, một là kiến hoặc, hai là tư hoặc. Nó còn cái tư hoặc thì trong ba cõi còn trở lại đây thôi. Nó thành cái ông A Na Hàm này, ông chưa đoạn hẳn. Nhớ kỹ cái điều này, chúng nhớ mấy cái này, mấy cái phần căn bản chúng ta phải học cho nó kỹ học luật á. Nó thành tuy là ông Sa Di đó nhỏ, nhưng mà trên cái đường tu nhân ổng chưa ra khỏi, nhưng trên đường đi ổng còn trong cái thời gian tu nhân. Ai nhớ cái đó, cái điều rất là quan trọng. Đối với một cái người xuất gia, chúng ta không có thường những cái giới gọi là thinh văn, tận hình thọ trong một đời mà thôi. Thì thứ hai nữa, cái ông Sa Di kia tại sao ổng nhỏ như vậy, ổng chưa chứng cái quả nào mà ổng phải đi trước và ngồi trên? Tại vì vào muốn vào khai cái tướng của ổng là đại diện cho người xuất gia, và ổng chưa thành tỳ kheo nhưng mà người xuất gia. Đây chúng nhớ. Thành là vì nếu bên ni mà nhắm mình tu không được, không giữ trọn vẹn, thì nên xả giới, rồi sau này rồi mình có đủ duyên nữa làm Sa Di Ni thọ Bồ Tát giới, cũng tu cái nhân ra khỏi sinh tử luân hồi. Nhớ cái điều này, điều rất quan trọng. Chứ để mà chúng ta mặc lỡ phạm thì sao? Phải bỏ cái thân này rồi phải sa vào địa ngục 921 ức 60 ngàn năm. Ghê lắm. Đại chúng nhớ, 921 ức 60 ngàn năm ở dưới Nê Lê. Hành để có dịp nào thầy photo cái số mà bao nhiêu cái địa ngục, cái sự hành hình ở dưới cho đại chúng thấy. Mà cái người xuất gia bị nhiều lắm. Thấy vậy mà sợ chứ không phải nói. Đừng bao giờ mình nghĩ đó, ông Phật ông hăm dọa mình rồi ông nêu ra cho mình sợ, chứ không có. Cái đó là sự thật. Nếu mình tu mình không tin địa ngục, không sợ địa ngục, không bao giờ tu được đó. Nhớ rất là sợ. Làm gì cũng là sợ nhân quả, sợ địa ngục. Nhớ điều này. Mà khổ nổi á, những người xuất gia, những người mà biết rành nhiều hơn, là rốt cuộc rồi biết nhân quả rõ ràng, nhưng mà đạp trên nhân quả để mà đi, không sợ tội hết. Ở ngoài thế gian họ mờ mờ ảo ảo hoặc không thấy rõ nên họ sợ, còn mình về thấy rõ quá rồi mình không sợ nữa, không sợ tội gì hết. Nhớ, với người ở thế gian họ sợ lắm, còn đôi khi người xuất gia mình là không sợ. Thành cái đó là cái điều rất quan trọng nha. Hay là chúng nên nhớ, mày coi như gặp cái chỗ nào thì nói cho nấy, tài luật thì nó mênh mông, gặp cái lúc nào, cái khâu nào thì để nó nói. Còn Bồ Tát giới có hai trường hợp mà mất giới, đó là thứ nhất là gì? Thối, thối tâm Bồ Đề. Thứ hai là phạm cực trọng của Ba La Di. Phải nó cực trọng nha, cực trọng. Bồ Tát giới có hai loại mất giới mà có thể sám hối được, với điều kiện thấy hạo tướng sám hối. Còn thứ hai nữa là không cho sám hối, đó là cực trọng của Ba La Di. Ví dụ như cái giới sát chẳng hạn, nó giới sát, nếu mình giết người thường thì phạm Ba La Di mất giới, nhưng mà được sám hối thấy hạo tướng. Còn nếu mình phạm thuộc về tội nghịch thì không cho sám hối. Thành Bồ Tát giới mới trước khi mà truyền giới cho thọ, phải không? Có phát tâm Bồ Đề chưa? Nó đã phát rồi. Thứ hai nữa là có phạm tội nghịch hay không? Tội nghịch là giết cha, giết mẹ, phá hòa hợp tăng. Mà hòa hợp tăng đây là phá chuyển pháp luân tăng, giết A-la-hán, giết thánh nhân. Mà ta phân ra, nếu thánh nhân mà để tam quả A-na-hàm chưa phạm tội nghịch, A-la-hán mới là phạm tội nghịch. Rồi nhớ. Còn cha mẹ ruột nha, cha mẹ ruột của mình sanh mình ra đó là coi như là phạm tội nghịch. Còn cha mẹ nuôi thì không phạm tội nghịch. Nhớ trong luật phân kỹ như vậy. Thì đó là những cái điều căn bản trong mấy giới luật á. Trước khi học đây có gì thì trả lời. À, ngoại trừ phạm giới Ba La Di, còn các giới khác ni chỉ sám hối bên ni hay có thể sám hối bên tăng cũng được. Cái câu này ngoại trừ phạm Ba La Di, câu hỏi chưa trúng à. Còn các giới khác ni chỉ sám hối bên ni hay có thể sám hối bên tăng cũng được, được không? Tùy theo nha, tùy theo ví dụ như nói về tăng tàng thì sám hối giữa hai bộ tăng ni, chứ không qua bên tăng sám hối được. Cái này không được nha, nó sám hối bên tăng thì không được, phạm bên ni sám hối bên ni, đặc biệt tăng tàng giữa hai bộ tăng. Câu hỏi là việc người xuất gia không được vừa đi vừa hát, hoặc đi tới đi lui còn đứng hoặc ngồi một chỗ mà hát, vậy có phạm giới không? Chà, vậy này là chế thêm cái điều luật lên, chắc Phật cho hát nè, là không có hát sướng gì hết, ở trong này nó không có hát sướng gì hết đó. Trong chùa có hai vị tăng, năm vị ni, hay là hai vị tăng, năm vị ni, vị thầy bệnh, có người thỉnh đến nhà cúng, xe lớn không vào chùa được, vị tăng đệ tử đi gấp phải nhờ một vị ni đưa ra đầu lộ, vị tăng chở vị ni đi để cho kịp mọi người đang chờ. Từ chùa đến lộ cách ba đám ruộng khoảng 300 mét, mặc dầu cả hai không ai có tâm nhiễm, vậy có phạm giới không? Lúc này không có Phật tử đến nhờ đưa hết, có chờ đúng 12 năm mới được thọ cụ túc giới không, hay chỉ cần tu hành có giới hạnh đủ là được chế để thọ cụ túc giới? Cái chỗ này nó là coi như là trật từ đầu nha, là chùa mà có hai vị tăng là năm vị ni là trật à. Nhớ nè, tăng ni là không có mà ở cùng một cương giới, đại chúng nhớ mà cái chỗ này. Rồi có người thỉnh mà đi rồi đó là nhờ cô ni đưa thì càng trật nữa, cho phép. Mấy cái này nó không có phép, dầu không có cái tâm nhiễm, nhưng mà chúng ta học luật chúng ta cái gì? Một là phá giới, hai là phá kiến. Phá kiến mà thấy ông thầy ông chở cô ni như vậy ta thấy làm sao? Nên là cái này không cho phép. Rồi nếu như vậy thì thâu chiếc xe trong chùa, là nói theo kiểu Hòa Thượng Đông Minh đi, đóng một cái thùng và để cái chữ đây là gì đó, hay là nhớ nó là không nên, chúng ta tránh tối đa. Thành cái việc mà trên mạng từ hôm nay đó là rất lớn nha, tác động rất nhiều hàng vạn Phật tử mà mất niềm tin. Đại chúng nhớ nha, cái phá giới nó nhẹ nhưng cái phá kiến rất là nặng, rất là nặng. Nếu trường hợp ấy xảy ra thì đối với luật thì chưa đến đổi gì, nhưng cái phá kiến rất nhiều, nó phá kiến rất nhiều. Nên thành cái đó là cái phải để ý. Dầu mình chở đi không có nhiễm tâm, nhưng mà người khác thấy cái sự phá kiến nó lớn. Những người bán thế xuất gia có chờ đúng 12 năm mới được thọ giới cụ túc hay không? Thì cái này là thập nhị tầng giá, hay là thập nhị tuế tầng giá. Thì đại chúng ba cái này thì chưa dạy nè, khi vô yết ma dạy. Mà cái này thì nếu mà căn cứ vào ngài Chiêu Minh của Yết Ma Chỉ Nam á, thì cái chủ trương là những người bán thế xuất gia 12 năm. Còn căn cứ trong những bộ luật, ví dụ như nó bộ luật ngũ phần, thì 12 tuổi, nhớ nếu người nữ có gia đình, có chồng á, 12 tuổi được quyền thọ cụ túc giới. Nhớ phải hiểu cái chỗ này, phải học nè. Khi là để thập nhị tuế tầng giá, có chỗ là dịch 12 năm, có chỗ dịch 12 tuổi. Mà ngài Chiêu Minh ngài nói đúng theo nghĩa của ngài. Cái này là đại chúng là cung học, thầy chưa dạy, nhưng mà sẵn dịp đây thầy nói rằng có một cái khái niệm. Có một khái niệm á, là trong bộ luật ngũ phần có đưa một cái đoạn duyên khởi về, là có một cái người cô gái 10 tuổi, 8 tuổi đã có chồng. Nhớ cái điều này là điều bên Ấn Độ, cái xứ nóng, cái dục nó phát sớm. Khi mà thầy coi luật trong này, thầy không tin cái điều này ở trong luật. Nhưng mà cách đây chừng cỡ 7-8 năm thầy đi Ấn Độ thì có hỏi một cái ông tài xế xe là có nơi 12-13 tuổi có gã lấy chồng được chưa. Ông nói cái dùng của ông nó có 12-13 tuổi lấy chồng. Mà cái quốc độ Việt Nam cũng như Trung Quốc thì thấy nghe nói cái đó thấy hơi lạ. Tại thường thường là 16 tuổi, 17 tuổi tối thiểu, hay là có tảo hôn chẳng hạn. Nhưng sao 12-13 tuổi mà cái găn đi dường như là có vợ cũng rất là sớm. Nó thánh găn đi thì Đức Phật có nói là cái duyên khởi trong này là cái cô gái kia 8 tuổi lấy chồng, 10 tuổi thôi chồng, 10 tuổi thôi chồng. Rồi là đến xin bà Đại Á Đạo tỳ kheo ni để mà xin xuất gia. Bà Đại Á Đạo mới nói là cô tuổi còn nhỏ quá, làm sao mà học cái hạnh của Đại Sa Môn được, Đại Ni được. Thì cô kia mới trả lời là cái việc mà hầu hạ chồng, việc nó khó mà con làm được, huống gì làm cái hạnh Sa Môn. Thì bà Đại Á Đạo mới đem cái việc này thưa với Đức Phật. Đức Phật nó được 10 tuổi cho học 2 năm thức Soa Mana, 12 tuổi thọ cụ túc. Nhớ mới cái từ mà thập nhị tế tằng giá là 12 tuổi đã từng có chồng. Còn nếu con gái chưa có chồng thì phải đúng 20. Nhớ. Mà cái điều này qua ngài Chiêu Minh, Chiêu Minh là tác giả của Yết Ma Chỉ Nam, ngài không chấp nhận cái từ này. Tại thập nhị tuế tằng giá nó khó, cái văn nó tối đi. Tuế nhiều người dịch năm, nhiều người dịch tuổi. Thì ngài Chiêu Minh ngài mới lý luận vậy. Ngài nói cái người mà đã từng có chồng, con gái mà đã từng có chồng, cái tâm lý nó bề bộn, nó phức tạp lắm. Thành phải để cho cái tâm mà nó thiệt là yên, nó lạnh nhạt hết à. Những cái việc quá khứ phải trải qua 12 năm như vậy, lửa lòng nó mới tắt được, nó mới lạnh nhạt được, mới cho thọ tỳ kheo ni. Nhớ cái điều này. Ngài đưa ra cái số thập nhị tế là ngài lý luận như vậy. Thì xưa Việt Nam chúng ta vào cái thời thời mà Pháp ở trước á, thì mấy hòa thượng cũng căn cứ vào con ngài Chiêu Minh, những cái bào phi như vậy muốn xuất gia, rồi các vị tiền bối nó mới để là 12 năm mới ba la dữ quá. Nó 12 năm trời. Thì cái chỗ này mình phải hiểu nha, hiểu về cái phần đó. Nếu mà nói như ngài Chiêu Minh đó, thì nó khác hơn cái bộ ngũ phận. Duyên khởi của bộ ngũ phận. Thầy nhớ cái điều này. Nếu mà nó để 12 năm như vậy là theo cái Yết Ma Chỉ Nam, mà theo trong bộ luật ngũ phần thì coi như là con gái 12 tuổi chứ đã từng có chồng thì có thể là thọ tỳ kheo ni được. Nên là mình phải hiểu cái đó là theo cái quốc độ của Ấn Độ. Còn chúng ta đây thì cũng là tùy theo. Đây là không có dụ 8 tuổi mà có chồng, 10 tuổi thôi chồng không có. Cái đó là mình phải hiểu về phần đó, phải lượn thôi. Theo tinh thần câu hỏi, cái đài là chúng ta học trong Yết Ma Chỉ Nam có gặp, hoặc giả là trong cái giới bổn ba vật đề khúc sau có về vấn đề thập nhị tế tằng giá. Thôi chúng ta học bắt đầu vô bài. Phải bữa nay là học tới cái giới nào? Cái giới là giới mấy nha? Giới hầm mấy? 24 mà. Nhược tỳ kheo ni phi thời cái gì? Đạm thực giả ba vật đề nhi thập tứ, nhược tỳ kheo ni tàn túc thực đạm giả ba vật đề nhi thập ngũ, nhược tỳ kheo ni bất thọ thực cập dược trước khẩu trung trừ thủy cập dương chi ba vật đề nhị thập lục, nhược tỳ kheo ni tiên thọ thỉnh dĩ nhược tiền thực hậu thực hành nghệ dư gia bất chúc dư tỳ kheo ni trừ dư thời ba vật đề, rồi dư thời giả, bệnh thời, tác y thời, thí y thời, thử thị thời, nhị thập thất, nhược tỳ kheo ni, thực gia trung hữu bảo, cưỡng an tọa giả ba vật đề. Nhị thập bát, nhược tỳ kheo ni, thực gia trung hữu bảo, tại bình xứ tọa giả ba vật đề. Thôi tới đây thôi, trong bữa này học có mấy giới rồi đó. Đây thầy dịch. Nếu tỳ kheo ni ăn, chữ đạm nè, đạm thực là ăn, phi thời phạm ba vật đề. Giới 23 nè, nếu tỳ kheo ni ăn những cái thức ăn, ăn là những cái thức ăn còn
là chữ tàn,
là còn sót, còn thừa, còn dư lại ban đêm á, tàn túc, túc là cái chỗ ngủ là đêm, là ăn những cái thức ăn mà còn thừa lại hay để cách đêm, ăn những thức ăn cách đêm phạm ba vật đề. Giới 25 là nếu tỳ kheo ni chẳng cái thọ thực là người ta trao cho mình nha, và thuốc, những thức ăn nè và thuốc để trong miệng, trong miệng nè, thuốc để trước là để vào cái thuốc nè, để vào trong miệng phạm ba vật đề, đưa này lên phạm ba vật đề, trừ nước và cành dương, dương chi á. Rồi giới thứ 26 là nếu tỳ kheo ni trước thọ thỉnh rồi, hoặc là trước bữa ăn và sau bữa ăn đi đến nhà người khác, chẳng có dặn dò lại những tỳ kheo ni khác, chỉ chút nào là dặn dò, chút thọ là dặn dò trở lại những tỳ kheo ni khác như dư, trừ thời gian khác, dư thời thời gian khác là phạm ba vật đề. Cái thời gian khác đó là khi bệnh, khi mai y, tác y, mai y nè, khi là cúng thí y, đây là cái thời gian khác. Giới thứ 27, nếu tỳ kheo ni trong nhà ăn có bảo vật tưởng ngồi yên phạm ba vật đề. Hai giới nó liên quan. Giới thứ 28 là nếu tỳ kheo ni trong nhà ăn có bảo vật ngồi ở chỗ khuất, ngay chỗ khuất cho bình, khuất á, bình xứ là chỗ khuất, phạm ba vật đề, là có ai theo không kịp không?
Thì những cái giới này, vấn đề ăn phi thời này chúng nhớ, đây là chúng ta ăn là có bốn cái loại thuốc để ăn, đó là thời dược, phi thời dược, thất nhật dược và tận hình dược. Nếu nó là phi thời là ăn ngoài cái thời chính, cái thời mà Đức Phật cho phép, mà cái thời chính đó là cái giới hạn từ đâu, từ khoảng nào, là từ mặt trời mọc, nhớ chứ mặt trời chưa mọc cũng thuộc về cái phạm vi phi thời, mặt trời mọc cho đến đúng ngọ, nha, đúng ngọ đó là thời. Rồi nếu phi thời là từ đúng ngọ cho tới qua cái đêm sau trước mặt trời mọc, đó là cái gì là phi thời. Thì trong này có ai mà là ăn mà đúng thời nhiều không ăn phi thời không? Có không? Cái phi thời này nếu mà chúng ta giữ được nó cũng có rất lợi rất nhiều về cơ thể. Một là vấn đề trị bệnh, trị về cái bệnh thân. Bây giờ thì cho không có chủ trương là ăn nhiều nó tốt, nhớ nha. Thành có cái ông thầy thuốc nha, ông lại bắt mạch cho thầy á,
Người ta hỏi, ủa làm thầy thuốc mà sao ông ốm quá rồi là ai bệnh nhân sao tin được? Ông nói giờ ăn chất độc nhiều quá, không dám ăn. Ăn được nhưng mà không dám ăn. Ăn vô thấy nó bệnh không à. Từ cái ăn mặn ở ngoài, thịt cá ở ngoài cũng là có cái chất độc. Rồi ăn rau cải giờ cũng là rất có chất độc nhiều. Nên thành bây giờ là ta hạn chế cái vấn đề ăn rất nhiều đi. Bây giờ không phải nó ăn nhiều là nó tốt, chưa hẳn. Mình ăn nhiều, ăn ngon chừng nào là chất độc nhiều chừng nấy vô cơ thể. Nên thành này chủ trương là ăn bớt thôi. Thành Đức Phật mới đưa ra cái vấn đề ăn vi thời. Mà trong này, trong cái phần mà kinh Phật thuyết vị tần hữu nhân duyên á, nó Phật dạy vô ba tư nạc nè. Trước đây ta sở dĩ chế giới ăn trước ngọ và đúng ngọ là vì các tỳ kheo tu khổ hạnh được các đệ tử cúng dường đủ thứ béo bổ, ăn nhiều sanh bệnh nên phải chế giới tiết thực, chứ không phải muốn chúng đói khổ để cầu phước. Nhớ cái ăn phi thời ý của Đức Phật. Lại nữa, cần tiết thực là vì các thấy tỳ kheo bôn ba đi xin ăn cả ngày lẫn đêm, khiến thế gian chê cười phỉ báng sa môn thích tử không khổ hạnh bằng ngoại đạo. Nói tóm lại, ta cấm là vì những kẻ ngu không có trí phương tiện, chứ không phải người trí biết thời nghi. Nhớ, Phật rất là cởi mở đơn giản. Ra đây cấm mà cấm người ngu không có biết phương tiện. Mà đại chúng thấy, mình xét nhiều mặt, tại sao Phật chế cái vấn đề ăn phi thời? Không phải là riêng cái hạng sa môn của hàng thích tử. Nhớ cái tiếng sa môn là tiếng chung nha, tiếng chung cho những người xuất gia. Những cái đạo sĩ ngoại đạo cũng vẫn gọi là sa môn, chứ không phải nói sa môn là những cái bậc mà xuất gia gọi là sa môn, không có. Mình dùng những cái mình mượn những cái từ của họ như vậy. Cũng như tăng, không phải là tăng là những người xuất gia, ông thầy mấy cô gọi là tăng, không có. Tăng này chỉ cho bốn vị mà cùng một chí hướng đến cái mục đích đều gọi là tăng. Mà đặc biệt tăng của thích tử nó thêm là tăng già, sống với tinh thần lục hòa hoàn toàn, đó gọi là nó tăng tăng cao thượng hơn, hơn ngoại đạo khác. Chứ không phải tiếng tăng dành riêng cho những người xuất gia bên Phật giáo, hay sa môn cũng vậy, là chỉ chung này. Thì những cái người ngoại đạo, những người mà xuất gia, họ cũng vẫn ăn ngọ, không ăn cái buổi chiều. Anh nhớ, thứ nhất, thứ hai nữa là những hàng tu sĩ Phật giáo, những hàng tu sĩ của ngoại đạo đều là thực hành cái hạnh mà khất thực. Mà thờ Phật thì 96 thứ ngoại đạo như vậy, mà ai cũng ôm mình bác khất thực một ngày ba bữa như vậy là chắc chắn là lấy đâu để mà ra. Hàng tỳ kheo một ngày chỉ có một bữa một nhưng mà khất thực nhiều bữa, nhiều bữa không có ôm mình bác. Thầy thấy trong luật cũng diễn tả nó, một vị tỳ kheo đi trên đường khất thực vậy, thấy cái nhà cư sĩ đem những cái thức ăn mà nó chua nó hư đâm đổ, hàng tỳ kheo mới lại đưa bát để mà xin nhá, để đổ vào trong đó về ăn. Nhiều vị đi có bữa bát không trở về phải nhịn đói. Thì mình thấy cái sự khất thực rất là khổ sở. Cũng như trong cái giới mà nói dối nhá, trong cái ba vật đề hôm trước chúng ta học á, là tỳ kheo tượng lực. Họ nói nếu mà mình thắng thì một ngày một buổi sáng cũng trải qua cả trăm nhà mới đầy mình bát nuôi cái miệng bụng. Còn nếu mà mình thua thì chưa hẳn. Thì mình thấy hàng tỳ kheo khất thực rất là khó khăn. Nghe những cái việc đó ghi là trong luật rất nhiều. Ví dụ như có một cái tỳ kheo ni ôm mình bát thì khất thực, đến một nhà dâm nữ, dâm nữ mới kêu phá thai, tôi cho cô ăn. Thì cô ni kia mới nói là tôi không có biết thuốc để phá thai, đưa cái bụng tôi cắn ra. Khi mà cắn á, thì cái thai nó chết, mẹ nó không chết, thì có phạm, phạm gì? Phạm ba la di. Tại vì ta kêu phá thai, mình có phá cái thai nó chết thì phá ly. Có một tỳ kheo kia ôm mình bác thì khất thực, rồi gặp cái dâm nữ kia nói là thầy phá thai cho tôi đi, tôi cho thầy thức ăn. Tỳ kheo nói tôi không biết thuốc, đưa cái bụng tôi đạp cho, đạp bà mẹ chết cái thai không chết. Ông Phạm Thâu Lăng Giá nhớ mà cái chỗ này có ghi trong luật á. Thành nó chứng tỏ rằng cái sự khất thực hồi xưa rất là khó. Mới xảy ra cái vấn đề mà là tỳ kheo Ca La, cái giới kế bên á. Nghe đó là để chúng ta chút nữa học tới. Thì cái phi thời đó là cái điều mà thứ nhất muốn nêu. Cái điều thứ hai là đối với hàng tỳ kheo thì Đức Phật cho ăn tam tịnh nhục, ngũ tịnh nhục, chứ không phải ăn chay như mình. Ăn chay của mình thì giờ cái thân thể nó yếu đuối, cái dục vọng nó ít. Còn nếu ăn thịt chúng sanh á thì cái dục vọng nó rất nhiều, kích thích rất nhiều những cái thịt. Mà hàng tỳ kheo sáng ăn một bữa đầy bụng, trưa ăn một bữa, chiều ăn một bữa, tối nơi chắc chắn rằng tối phải ra nhà xá gia ngủ, trong ngủ chùa không có nổi. Thấy không? Thành do đó Đức Phật tiết chế vấn đề ăn, là tiết chế vấn đề mà dục đi. Đó là điều thứ hai. Cái đó điều là điều chính. Cái điều thứ ba nữa là tối ngày bôn ba mà lo ăn, ngày ba bữa nha. Thầy mấy cô là làm dưới bếp là biết à. Sáng mà ăn như vậy phải hôm qua phải tính rồi, phải không? Tính ăn món gì khuya nghỉ công phu hoặc giả công phu sớm rồi xuống nấu nướng. Chùa mình thí dụ như 20-30 người thì cái người nấu coi như nó bận rộn rất nhiều. Rồi mà vừa ăn buổi sáng rồi rửa chén chưa, rồi mới tính cái bữa trưa. Nó lặt rau sắc này cái nọ là bữa trưa. Bữa trưa rồi ăn rồi dọn dẹp chưa, rồi lo cái buổi chiều. Tối ngày lo ăn không à. Này chúng nhớ, nó bận rộn rồi trong này rõ ràng. Đức Phật có nói đó. Đó là cái điều thứ ba. Điều thứ tư nữa là ăn nhiều nó sanh bệnh. Rồi chiều mình ăn một bụng no như vậy, tối đâu có làm gì được nữa, mắc buồn ngủ thôi. Rồi nó là sanh dục vọng cách này cách khác. Nó thành không ăn phi thời là cái điều mà nó nhẹ nhẹ nhất. Nhưng mà cơ thể ai không quen hoặc giá bệnh hoạn thì Đức Phật cho thêm, cho khai ra hay là uống những cái nước. Nhớ trong cái phi thời này đại chúng nhớ, cái thời dược là gì? Là bánh, là trái, là cơm, là gạo, là cái những cái thức ăn. Mà trong cái thức ăn nó có hai phần. Một là chánh thời, hai là phi chánh thời. Tất nhiên là chánh thời là gì? Là cái những thứ mà ăn no, chịu đựng được cả ngày hay cả buổi. Thí dụ như cơm nè, bánh nè, đó là chánh thời. Còn phi chánh thời như rau, như trái cây, cái đó mình ăn tráng miệng, ăn thêm thôi chứ không có phải là cái thức ăn chính để mà nuôi cơ thể. Đại chúng nhớ trong luật Đức Phật đưa ra. Thí dụ không có gì ăn, mình ăn cơm không thì cái đó cũng là chánh thời. Bánh mà nó no. Còn những rau rác hay những cái đồ mình ăn phụ thêm đó, chứ không phải là chánh thời. Cái đó là thời dược. Còn thứ hai là phi thời dược. Nhớ cái phi thời dược á là những cái nước uống, mà nước này là thuộc về nước trong. Sữa không được liệt vào trong phi thời dược nha, là phi thời. Chứ nói sao tôi ăn ngọ, tôi không có ăn phi thời, nhưng chiều uống một ly bột như vậy rồi một ly sữa nó không có, cái đó không phải phi thời. Nhớ phi thời là uống nước trong. Nên là năm trước này nói mía, uống nước mía cho. Đức Phật đưa ra 8 cái loại nước mà thuộc về phi thời. Ví dụ như nước mía nè, nước cam nè, nước nho nè, nước táo nè, nước rễ sen vân vân. Những cái nước đó mà lọc trong lại là phi thời. Lóng mía mà nhai không phải phi thời, nhớ không được quyền ăn, mà được quyền uống nhưng không được quyền ăn. Tóm lại là ăn phi thời đó là hai răng không đụng nhau thì được quyền. Thành chúng ta học thì chúng ta hiểu trong luật Đức Phật đưa ra kỹ, mình di du như thế nào cũng được. Như cơ thể mình nó là tôi không ăn phi thời, nhưng chiều để nuôi cơ thể bệnh hoạn thì có thể mình uống bột, có thể uống sữa được, mà biết là sữa là bột nó thuộc về thất nhật dược. Thí dụ như sữa nè, sanh tô, đường phèn, mật ong rồi cái đó thuộc về thất nhật dược, là thuốc được chứa trong 7 ngày chứ không phải là thuốc của phi thời. Thì mình phương tiện vậy được, là mình học cái chính là những cái phương tiện như thế nào đó. Chẳng hạn nhiều vị không thể ăn phi thờ được, chiều chúng ta ăn để nuôi cơ thể, tại vì trưa chúng ta ăn nó ít, thì cái đó tùy theo. Thì đó là học về cái nghĩa mà không ăn phi thờ. Còn cái thất nhật dược đó là những cái thuốc gì mà chứa 7 ngày như là sữa tươi, rồi là da u, đường phèn, mật ong, dầu, xanh tô, thục tô, là thạch mật, là vân vân. Cái đó là thất nhật dược. Còn tận hình dược là những cái thuốc tiêu, thuốc tán, nào gừng, nào quế, cái đó mình chứa và được sử dụng suốt đời, kêu tận hình. Thì có những cái đó gọi là cái thuốc đó. Thì trong cái duyên khởi tất cả các bộ nó hơi giống giống nhau, là khi mà nhóm lục quần tỳ kheo, trong đó có Ca Lưu Đại Di, khi một hôm ở ngoài thành nó có cái đại nhạc hội, 6 cái ông này rủ đi coi. Đi coi thì dắt trưa những Phật tử đem những thức ăn cúng, cúng ăn tại chỗ, tiếp tục để coi, coi tới chiều tối về. Về rồi đói bụng, rồi tới tối về Ca Lưu Đại Di, cái thân hình to lớn mà đen đúa nè, rồi mới là trời chuyển mưa, lâu lâu có chớp lên nha. Trong khi đó có cô gái đang có mang, ngồi trước sân để mà rửa chén. Khi mà Ca Lưu Đại Di ôm mình bác đi ngang khất thực á, hay là chớp nè, thấy là ngâm răng trắng đen vậy. Cái cô gái kia cô sợ quá, cô là quỷ, đứng dậy cô chạy té sảy thai đi. Rồi cái Ca Lưu Đại Di nó không phải quỷ, coi đây là tỳ kheo khất thực. Cô kia mới chửi cha tỳ kheo, mẹ tỳ kheo, giờ này mà còn đi khất thực cái gì. Rồi tới tay Phật mới là cấm. Mà cấm thì là Đức Phật khi mà cấm vậy rồi, có một số hàng tỳ kheo trẻ mới là quen đó, giờ ăn buổi chiều giờ bỏ không được, mới nói hành Đức Phật á, nói là Đức Như Lai cái tuổi già, bao tử nó yếu, ăn không tiêu, rồi ổng cấm chúng ta. Chúng ta cái tuổi lớn còn đang ăn như vậy, còn trẻ mà đang ăn mà không ăn chiều sao chịu nổi. Tới một cái thời gian trải qua 3 tháng thử coi như là lén Đức Phật, dầu Đức Phật cấm mà cũng vẫn ăn lén, thành một cái thời gian không ăn chiều, thấy lợi ích cơ thể rất nhiều, ít dục vọng, rồi là ngồi thiền nó không có hôn trầm vân vân. Rồi những cái vị trẻ này mới ra sám hối Đức Phật, tuy ngài cấm 3 tháng như vậy mà tụi con nghĩ rằng là ngài già cả, bao tử yếu, ăn không có tiêu rồi ngài cấm, nên chúng con không có thực hành. Bây giờ mới bắt đầu thực hành. Đó là cái duyên khởi của các bộ nó hơi giống giống nhau. Nhớ về cái thời gian mà thời và phi thời đó. Thời đó mình được ăn từ mặt trời mọc cho đến tới trưa. Thì ở trong kinh có nói rất nhiều, coi như sáng sớm á là chư thiên ăn, đúng trưa là Đức Phật ăn. Rồi là xế thì gì? Thì súc sanh ăn, tối thì ngạ quỷ ăn. Thành thường thường mình thấy cái chẩn tế này kia, cô hồn này kia là buổi chiều, chứ không có ai chẩn tế buổi sáng, cúng thí thực là buổi sáng không có, phải không? Thì là thường thường trong kinh hàng xuất gia muốn dứt cái nhân mà của những cái đường dưới, nên ăn buổi sáng cho đến buổi trưa là muốn giữ cái đường của thiên và Phật, nên ăn đúng ngọ. Đó là cái thời gian mà có tốt. Thì không ăn phi thời, trong luật cũng nói không ăn phi thời có 10 điều lợi ích, là không ăn nhiều nè, không ăn no, không tham vị ngon, ít tham muốn, ít bị trở ngại hiện tại vì hoạn nạn, ít bệnh tật, dễ no, dễ nuôi, rồi biết đủ, tọa thiền tụng kinh, ít mỏi mệt. Thì cái mà buổi sáng trong luật cũng nêu ra rất nhiều liên quan đến cái giới mà không ăn phi thời. Nó buổi sáng là những người họ đi làm việc rất nhiều, họ năng động, thì cái năng động đối với cảnh thì cái dục vọng họ bớt, như người thế gian á. Nên cái sự sinh hoạt chung của con người là cái buổi sáng là cái buổi năng động, mà cái buổi mà tinh thần nó trong trắng hơn. Rồi cái buổi chiều, từ trưa đến buổi chiều tối là con người nó mệt mỏi, nó nghỉ ngơi. Mà cái dục vọng nó khởi lên, cái việc làm của người thế gian, cái sự ô nhiễm nó sanh rất nhiều cái buổi chiều cũng như buổi tối. Do đó hàng tỳ kheo ni mà ôm mình bát khất thực vào làng, trở ngại về cái vấn đề đó. Nhiều phương diện mà Đức Phật đưa ra thì hàng tỳ kheo cần phải mà không ăn phi thời. Thành cái mà thầy thấy nó có ích lợi nhất trong cơ thể chúng ta là hai cái. Thứ nhất là không ăn chiều thì cái dục vọng nó đỡ. Thứ hai nữa là nó nhẹ nhàng cho mình ngồi thiền, không có bị hôn trầm. Còn nói mà nó tới y học thêm nữa là mình ăn buổi sáng thì nó vận động, buổi trưa vận động, nhưng buổi chiều thì cái cơ thể mình ít có vận động, thành nó nằm đó, bao tử nó làm việc cũng hơi cực nhọc, rồi những cái chất tiêu hóa nó cũng hơi khó khăn, nên dễ sanh bệnh. Là chúng ta dễ sanh bệnh, thành chúng ta ăn buổi sáng là cái buổi mà nó tốt nhất, nhẹ nhàng, riết nó cũng quen đây. Dầu chúng ta không có mập như những người khác, nặng ký như người khác, nhưng mà cơ thể chúng ta ít bệnh, đó là cái điều mà dễ dàng trên cái sự mà tu hành chúng ta. Đại chúng nên tập. Thầy cũng ở đây, thầy cũng chăn dạy chúng ở đây cũng nhiều. Ăn là quen, đừng bao giờ ăn tạp. Nhớ ăn những cái bữa ăn chính. Thế ví dụ như sáng mình ăn tạp rồi, hồi trưa ăn không được, rồi gặp gì ăn nấy, nó quen đi, nó thèm. Mà rồi là ăn những cái chất mà cần nuôi cơ thể mình ăn. Cái bữa đó là không ăn cái chất đó là không được, ví dụ như vậy. Thì nên ăn. Còn nó quen rồi, cái gì cũng muốn ăn đó. Tại miệng, cái miệng nó quen. Thì mình tập. Cái người xuất gia nên ăn có nơi có chỗ, ăn có giờ có giấc, chứ không phải lúc nào cũng ăn, lúc nào cũng để. Thành nó là người xuất gia mình là ngừa vấn đề đồ ăn bánh trái mình để trong phòng sát với tầm tay, cứ gặp cái bóc cái ăn nó quen đi, nhớ nó quen. Còn cái mình không ăn nó cũng quen. Mà Đức Phật cũng cấm, đưa ra vấn đề mà nhất tọa thực, cái điều rất hay nha. Ngồi một bữa ăn một lần thôi. Còn chúng ta nó quen cái miệng rồi, không đáng ăn mà có khi ăn cái chất đó nó có hại cho cơ thể mà cũng vẫn bóc ăn. Nó quen cái miệng cứ nhai liên tục như vậy thì không có cái tướng là trên cái người mà xuất gia. Thì cái giới kế, nếu tỳ kheo ni ăn những thức ăn cách đêm thì phạm ba vật đề. Thì cái thức ăn cách đêm này khó lắm nha. Khó bây giờ là chúng ta cái chùa nào cũng vậy, để đồ ăn cách đêm bữa nay để ngày mai ăn thì coi như là có lỗi rồi, là có phạm trong điều này, tàn túc á. Thì trong cái duyên khởi là có tôn giả Kala thường thường đi khất thực. Khất thực thì có bữa thì ta cho nhiều, có bữa thì đi ôm mình bắt không về, có bữa đói như vậy. Thì Kala mới nghĩ rằng thôi bây giờ mình bữa nay mà có đồ ăn nhiều thì mình để dành mình phơi, hoặc giả mình để dành trong bình bát đó, ngày mai mình khỏi đi khất thực thì có cái thời gian mà tu hành nhiều hơn. Thì cái bữa đó Kala đi khất thực được ta cho ăn rất nhiều, mới là để là bữa sau. Bữa sau ta ngồi thiền không có đi khất thực nữa. Những cái tỳ kheo mà gần am thất ở trong rừng có Kala, sao thấy bữa nay Kala không có đi khất thực sáng, nghi rằng Kala bị thú ăn hay là bệnh hoạn ở trong bọng đá như vậy, có thể là chết hay là thú nó ăn mất hay là giặc cướp gì bắt đi, mà sao không thấy. Thấy rồi qua bữa sau khất thực, cái bữa sau nó thấy Kala mới hỏi tại sao hôm qua không lấy khất thực. Kala mới trình bày này, hàng tỳ kheo đem cái việc này thưa với Phật, Phật mới cấm. Cấm là hàng tỳ kheo không được ăn những thức ăn cách đêm. Đó là cái điều mà chính để trong cái giới mà Đức Phật cấm. Mà mình thấy cái điều này Phật rất là y học. Có hai điều mà thầy nghĩ về cái giới này, trong luật không có nêu, nhưng mà thấy hai cái điều mà Phật rất là về những vấn đề mà khoa học. Sáng ngày mà đi khất thực như vậy phải trải qua ít lắm là cũng 5-6 cây số mới có đủ về cái theo cái tinh thần của tỳ kheo Tận Lực đó nói, cả trăm nhà như vậy mới được những cái thức ăn đầy trong bình bát. Thì cả trăm nhà như vậy mình thấy, rồi bận về nữa, cả trăm nhà trở về cái chỗ mình ở, thì cái việc đó là thể dục của nó khỏi cần đi thể dục công viên gì hết. Chính cái ôm mình bát đi đạo bộ đó là thể dục mà, điều thứ nhất cho cái cơ thể. Thứ hai nữa là xin thức ăn như vậy, tỳ kheo có ba y với bình bát à. Ôm cái bình bát, ai cho gì cũng bỏ vô bình bát, đồ kho, đồ xào, đồ chiên, cơm, những cà ri đổ chung cho đó. Thì cái đó ăn sử dụng, nếu mà buổi chiều có thể là bị thiêu đi, có thể là buổi sáng tới trưa thôi. Mà để cách đêm như vậy thì chắc chắn là ăn nhiều lần như phải bệnh đó. Còn nếu giả như bây giờ có thể là Phật chế khác hơn, bây giờ có tủ lạnh nè, có lò ga để hâm lợi cách này cách khác, thì có thể là Phật nghĩ khác hơn. Nếu mình ăn là một tuần lễ ăn 3-4 ngày mà cái đồ thiêu như vậy chắc chắn cơ thể mình bệnh đó. Thì mình thấy cái điều này rất là khoa học nha. Phật đưa ra rất khoa học, hay chúng ta phải áp dụng hiểu bằng cách đó, chứ đừng hiểu bằng cách mà nói lắm. Là đại chúng rất là hay về cái vấn đề này. Thế thì về cái yếu tố phạm giới á, một là để đồ ăn cách đêm nè, hai nữa là biết những cái đồ ăn đó mình để cách đêm, ba là bỏ vào trong miệng. Khi mà Phật cấm cái điều này rồi á, thì cái giới sau có nước và cành dương nha, cái này là chỉ cái đồ ăn mà đồ ăn cách đêm nè. Hồi nãy thầy có nói là chánh thực và phi chánh thực rồi. Nếu mà cái đồ ăn cách đêm của tỳ kheo hay là những cái đồ ăn khác mà đụng tới đều đó thuộc về cái bất tịnh nè, bất tịnh. Nếu như vậy thì Đức Phật cho phép chúng ta làm sao mà tránh được cái tàn túc thực. Tàn túc thực là Đức Phật mới chế ra cho hàng tỳ kheo cái gì? Tịnh trù, tịnh khố và khố tàn. Mà những cái chùa bây giờ cũng ít có dám mà kiết giới tịnh trù, tịnh khố và khố tàn lắm. Tại vì sao? Để chúng ta giữ không được. Cái tịnh trù, tịnh khố, khố tàn không muốn, hôm trước thầy có nói chưa, là tuy nằm ở trong cương giới của đại giới nhưng mà thật sự coi như ngoài cương giới của đại giới. Tại vì khi mà Đức Phật cấm nè, nếu mà Đức Phật khai cho những bữa nào ta có những cái thức ăn nhiều thì không để chung vô trong phòng mà có thể để chỗ khác được. Mà đôi khi Đức Phật không cho phép để trong cương giới của đại giới, để ngoài cương giới đại giới. Mà khi mà để ngoài cương giới đại giới như vậy, sáng ngày mở cửa chùa ra thấy là mất tiêu hết. Để mình để ngoài đường thì những người đi đường, những người chăn bò lấy mất hết á. Thì hàng tỳ kheo nó nếu là rất dễ, rất khổ sở. Tại vì Đức Phật cấm trong phòng không chứa thức ăn. Cái này rất khó nha, đại chúng khó lắm nha. Trong phòng mình có để một cái gói bánh, gói đồ là qua bữa sau không được quyền ăn, là thuộc về tàn túc thực à. Không được đổ đồ ăn cách đêm. Mà giờ đa số những cái truyền thống của Bắc Tông giờ sao, Nam Tông thì được giữ cái này. Nam Tông những nước nguyên thủy đó, sáng ngày ôm mình bát đi xin thì ăn tới trưa rồi thôi dọn dẹp hết thì rất là khỏe. Còn mình bây giờ bắt truyền phải có cái nhà bếp nấu nướng, rồi phải có cái này cái kia đủ thứ, rất là bề bộn. Nó rất đầy bề bộn đó. Mà nếu không để cách đêm như vậy rồi làm sao? Nó khó. Thành Đức Phật chế cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni là kiết cái cương giới của nhà bếp. Thì bây giờ cái đó nó có ba cái loại. Là nhà trù nè, tất nhiên là kết cái giới mà là khố tàn, cái chỗ mà nấu á, rồi cái kho mà để chứa những cái nước tương hay là cải rau, những cái thức ăn á. Thứ ba nữa là cái kho mà để chứa y bát, ta mới gọi là cái từ chi của luật á, gọi là tịnh trù, tịnh khố và khố tàn. Nó có ba loại. Tịnh trù là cái bếp, bếp để nấu. Tịnh khố là cái kho mà chứa là xì dầu, nào là rau, nào cải, nào đồ khô ở trong đó, mì á. Rồi khố tàn là chứa những cái y bát vân vân. Đó là ba cái phần đó. Nhưng ba cái phần đó coi như nằm ngoài cương giới của đại giới. Đại chúng nhớ nha, cái này nằm ngoài cương giới đại giới nha. Tại vì để phía ngoài kia là ngoài cương giới rồi, là thức dậy người ta lấy mất hết. Rồi giờ tuy trong cương giới đại giới mình có tường rào nhưng mà coi như ngoài. Thành khi mà kết cái giới này, trong 3 tháng ăn cư, những vị tỳ kheo ni nào mà tăng không sai không được quyền xuống nhà trù. Nhớ. Xuống nhà trù chứ nhầm ra cương giới đại giới rồi. Thành nên ít cái chùa nào dám kết cái cương giới tình trù tình khố cố tạng. À, nhớ cái chỗ này. Nha, tại vì tuy là nó nằm trong cương giới đại giới mà coi như nằm ngoài cương giới của đại giới, nhờ chúng hiểu chỗ này không? Tại để ở ngoài đó là những người khác họ lấy. Bây giờ Đức Phật mới cho đem trong cương giới của đại giới, nhưng mà coi như ở ngoài. Ha, thành là khi mà kết cương giới đại giới thì trừ cái phạm vi của nhà bếp ra, tịnh trù tịnh khố khố tạng, trừ cái phạm vi đất này ra. Hiểu không? Chúng hiểu chỗ này phải nắm kỹ nha. Tuy nằm ở trong nhưng mà coi ngoài. Mà coi ngoài như vậy mình không được quyền. Nếu tăng không sai mình không được quyền vô đó. Nếu mà đi học rồi về mà xuống dưới mà kiếm cơm ăn thì đi ngoài cương giới đại giới nó phạm. Thành ra ít cái chùa nào mà kết cái này được lắm. Kết mà giữ không được. Nhớ là cái tịnh trù tịnh khố là của phương tiện Phật cho phép, đặng để khỏi phạm cái vấn đề mà tàn túc thực. Nhớ qua cái này. Thành rất khó nha. Vậy là trở lại về cái giới này, là đồ ăn cách đêm, nói về cái phương diện vệ sinh có rất nhiều tai hại. Như ăn không tiêu này dễ sinh bệnh. Nói về luật ăn của người xuất gia thì đồ ăn tàn thực là bất tịnh. Như tay sờ đồ ăn hay bát ăn của tăng đều làm cho vật ấy trở thành bất tịnh. Có nói rõ trong luật là đồ ăn bất tịnh có thể rước lấy tội báo địa ngục, như kinh Quán Phật Tam Muội có nói: thế gian có những chúng sanh phá giới bát quan trai, làm nhiễm ô giới Sa-di, Sa-di-ni, tức Somana, tự nhiễm ô tịnh giới của mình, làm ô nhiễm giới tỳ kheo, tỳ kheo ni, u bà tát, u bà di, ô nhiễm đồ ăn sạch sẽ chúng tăng của cha mẹ trộm lấy mà ăn trước, dùng tay bẩn cầm nắm, hoặc tăng tri sự tự cậy quyền làm dơ đồ ăn tịnh thực của tăng chúng, hoặc là bốn chúng đệ tử đem thân bất tịnh ngồi giường ghế của chư tăng, phạm tội thâu lăng giá, lâu ngày không sám hối mà cứ Bồ Tát chung với chúng tăng. Nhưng những kẻ mà làm nhiều ác nghiệp như vậy thì sắp chết sẽ đọa vào trong địa ngục, phẫn sâu thọ đủ thứ khổ hải khổ sở mà trải qua vô lượng kiếp. Thì đó nói những cái quả báo hay tàn túc thực. Bây giờ cái này chúng ta rất khó nha, rất khó giữ vấn đề này, nhưng mà cố tránh được phần nào hay phần nấy. Chúng ta ở có những cái phòng mà ít có ai mà không có những cái thức ăn mà chứa trong đó, gói bánh hay là đường hay cái gì trong đó, nó coi như cũng muốn là tàn túc thực là bất tịnh này. Còn mấy phút nữa học giới nữa đi. Giới 26, nếu tỳ kheo ni chẳng thọ thực, chẳng có là trao thức ăn nè và thuốc để vào trong miệng, thức ăn với thuốc để trong miệng, phạm ba vật đề, trừ nước và cành dương. Cái này là cha thầy kể cái duyên khởi của tỳ kheo Ca La là tu khổ hạnh, mà tu khổ hạnh tu đầu đà đó thì ưa ở trong cái Gò Mã. Thì Ca La này tu hạnh đầu đà, chuyên môn ăn những cái thức ăn mà ta cúng cho người chết. Thì mình thấy Ấn Độ có thủy tán hay là mai tán hay là lâm tán, điểu tán hay lâm tán, như là đem cái thây vô trong rừng chết rồi bỏ nó cho chim nó ăn. Thì trước khi về đó họ đem cái thây chết rồi họ là cúng kiến theo cái nghi thức cúng cơm, cúng thức ăn cho cái người chết. Thì một cái thời gian Ca La ở trong rừng ăn những cái thức ăn của cái người ta cúng kiến như vậy. Thì Ca La là không có đi ra ngoài khất thực, đó là tu hạnh đầu đà đây. Thì một hôm Ca La từ xa thấy có một cái đám tang như vậy, ta khiêng cái thây chết đem vào trong rừng ta cúng kiến, thì Ca La nó bữa nay no được một bữa. Thì cái thời gian trải qua ta đồn Ca La ăn thịt người, tại vì thấy cúng nó chút xíu, thấy Ca La lợi đó ngầu đó dành những cái thứ đó nó ăn, mà ta đồn ra ngoài xóm ngoài làng ngoài chợ là Ca La ăn thịt người. Thì những người họ có cái thân nhân như vậy đem vô họ cũng sốt ruột, ăn tỳ kheo mà ăn thịt có thân nhân như vậy. Thì đồn ra thì cái lúc đó có một cái nhóm người coi hư thực như thế nào, họ mới bàn với nhau: bây giờ anh giả là cái người chết đi. Mà Ấn Độ không có vụ hòm rương như ở đây, không có nha, ai đi Ấn Độ biết là coi như là chết rồi. Cái họ rất là đơn giản, lấy miếng vải họ đắp lên đó, rồi cái thì bốn người ta khiêng như khiêng đắp vậy, đem ra để vô thiêu, rồi giờ đơn giản vậy thôi. Hay là bỏ dưới sông Hằng, hay đem lên trên cái rừng họ để trên đó cho chim nó ăn, chứ không có hòm riêng kỹ cho mình. À, thì có một người đó bây giờ thôi giả chết, mấy ông khiêng tôi bỏ vô rừng này, còn cúng kiến này kia nó giả vậy để mình coi ca la có thiệt sự là ăn thịt người hay không. Nhưng mà anh phải nhanh chóng, nếu tôi đang nằm nó ca la lại mà ăn thịt đó, anh phải là chống tay chân mà nhanh lại để mà cứu tôi chứ để không ăn thịt thiệt. À, thì họ khiêng cái vị đó có để xuống đờ cái họ đi ẩn mặt đi trong cái tảng đá hoặc giả những cái cây cái lùm kế bên đó, họ coi có thật sự ca la. Thì hôm ca la mà thấy như vậy, ca la mới nghĩ rằng bữa nay no được một bữa này, cơ tại có cái đám ma ta khiêng cái xác để đó. Thì ca la dòm lại đó gần gần đó, ngồi đó chờ chờ khi mà họ để xuống rồi họ đi rình á, thì ngay lúc đó có con sóc, hai ba con sóc nó lại nó ăn những cái thức ăn mà cúng đó, những chén cơm mà ta cúng. Ca la sợ nó ăn hết thì lại giành, nó chạy lại đó, nó chạy lại giành với con sóc. Mà vừa chạy lại đó những người kia nhảy ra đánh ca la gần chết. Nó tính rõ ràng ca la ăn thịt người, nó rồi đồn đãi tới tay của Phật, Phật nó cấm nó là ăn cái kiểu đó. Thì kheo ăn phải có người ta dân, nhớ đó là cái duyên khởi thứ nhất. Cái qua duyên khởi thứ hai, những cái hàng tỳ kheo cả ca diếp vẫn tu hành đầu đà, rồi đi đường ta cúng. Bây giờ Việt Nam mình có vấn đề cúng, ví dụ họ cúng ngã tư đường, cúng cô hồn, cúng gì đó ngã tư, họ cúng bánh, cúng trái, cúng này kia kia nọ trong đó, rồi họ bỏ dưới đất như vậy, rồi mới hàng tỳ kheo lượm lên ăn. Thì ta đã chê nó tỳ kheo cũng không khác gì mà chó heo hay gà để dưới đất như vậy, đâu có ai dân cúng mấy vấn đề đó đâu. Những cái vị mà tu hành đầu đà ưa vấn đề đó. Rồi Đức Phật mà khi cấm như vậy rồi, hàng tỳ kheo khát nước không dám lấy nước mà uống, tại vì không ai dân hết á. Rồi ăn rồi ha, sáng ngày ha, trưa rồi là không có lấy dương chi để mà đánh răng, miệng nó hôi, nước thì nó khát. Đức Phật mới khai là trừ nước và cành dương. Nhớ cái dương chi này dịch cái bàn chải nó không đúng nha, dịch tâm nó cũng không đúng nữa. Cái bàn chải thì nó hơi gần gần hơn kem bàn chải gần gần. Bây giờ ai đi Ấn Độ biết, nhất là xuống cái vùng sông Hằng á, cái cây bằng ngón tay cái dương chi đó ta chặt từng khúc như vậy ta bán, bó là từng bó nhỏ ta bán nè, bán mấy ruby một bó nha. Cái đó là khi mình vô trong làng ha, ta thấy sáng ngày họ lấy cái đó họ đánh. Cái tước dương chi là đánh răng, mà đánh răng cái đó là nó, một nó sạch răng, hai là nó có công dụng là cái chất nó trừ cái vấn đề mà sâu ăn răng, thứ ba nữa là nó trừ cái vấn đề mà táo bón, thứ tư đặc biệt nữa là cái này trừ về cái vấn đề đồng tính. Thành là trong luật cũng có nói thêm là nói là ở bên Mỹ những cái tù nhân á, ta ưa phát những cái thuốc này làm bằng từ cái nhánh dương chi nè, làm lại những cái thuốc mà cho những cái tù nhân này uống là trừ cái bệnh mà đồng tính. Nó rất hay về cái dương chi này. Cho nên Đức Phật mình thấy rất là khoa học, là chế ra lấy cái cọng có cái dương chi để mà đánh răng. Thành cái chỗ mà nói dương chi này dịch cái tâm là chưa trúng nha, chưa trúng, mà có dịch là bằng chải hơi gần gần trong đó. Thì mình theo qua bển mình thấy họ lấy cái này họ đánh răng rồi sạch, sạch răng. Tóm lại là hàng tỳ kheo luôn luôn lúc nào ăn phải có người ta dâng cúng. Mình thấy là có đó là cao thượng. Tuy là mình ăn xin, là tỳ kheo đầu tiên là cái tiếng là khất sĩ, là ăn xin, nhưng mà ăn xin bằng cách là cao thượng. Chữ sĩ là dùng cái diện mà cao thượng, chứ không phải là mình không làm nổi rồi xin người ta ta cho mình ăn, cái đó là không phải. Thành là trong cái phần mà là nhận cái những cái thức ăn nè, thì trong luật có đưa ra là nhận có 5 cách. Là thứ nhất là người tự tay trao, mình tự tay nhận. Thí dụ họ tay họ cầm cái ổ bánh mì họ giao cho mình, rồi mình lấy tay mình nhận. Đó là điều thứ nhất. Cái cách thứ hai là người trao bằng tay, mình cầm bát để nhận. Nên thí dụ như là mình ôm mình bát, mà tay cầm cái gì đó họ trao, nhưng mà để vào trong bát của mình chứ không có đụng với tay của mình. Thứ ba là người cầm vật mà trao, mình đưa tay để nhận. Trái là cái điều thứ hai. Thứ tư á, là người cầm vật mà trao, mình cầm vật mà nhận. Ví dụ như họ để cái cà ri hay là cơm ở trong cái tô, hay mình đưa bình bát ra mình nhận. Thứ năm là người cho từ xa ném vào tay người nhận. Đó là người nhận, người cho có năm cách về theo trong cái luật tạng. Thì trong cái phần mà nó người xuất gia có thể xin thực phẩm từ các hạng người cư sĩ và từ trời, rồng, quỷ thần, súc sanh, từ chư thiên mà thọ như ngài Ca Diếp, đến khất thực một nhà nghèo, trời đế thích mới biến hóa. Nên Đức Phật khai cho là ngài Ca Diếp là không dám nhận. Tại nhận của người nghèo á, ngài Xá Lợi Phất khất thực ở nhà giàu, mà ngài Ca Diếp thì khất thực ở nhà nghèo. Rồi ngài Duy Ma Cật mới là tải lên Đức Phật mới nói là hai người đều là sai hết á. Thì ngài Ca Diếp nghĩ rằng cái người nghèo hiện tại bây giờ là từ xưa quá khứ không có bố thí cúng dường nên nghèo, nên mình trợ duyên cho họ, mình lại khất thực những người nghèo, vậy là kiếp sau họ giàu có hơn. Còn ngài Xá Lợi Phất thì mấy người giàu là mấy người mà ít có gieo cái nhân mà ở tương lai, quá khứ họ đã làm cái việc tốt rồi, bây giờ họ giàu rồi, mà giàu thì họ ít có làm những cái điều thiện, nên mình trợ duyên cho họ những cái đời sau họ được tốt hơn nữa. Nên ngài khất thực những cái nhà giàu, nên Đức Phật mới rầy. Đức Phật nói gì? Nên dùng cái tâm bình đẳng để mà khất thực, mới trách Xá Lợi Phất cũng như trách ngài Ca Diếp. Thì ở đây nói Xá Lợi Phất là không dám nhận, khi mà của chư thiên là Đức Phật cho phép mà nhận của ngài Ca Diếp á, mà ngài Đế Thích ngài biến ra cái người nghèo để mà cúng dường, rồi không dám nhận đồ ăn từ rồng. Tại sao cái chuyện này đó? Ngài Xá Lợi Phất bị bệnh nên một Kiền Liên mới hỏi cái thầy thuốc với Xá Lợi Phất mỗi lần bệnh như thế nào. Rồi là Xá Lợi Phất nói nếu mà bệnh như vậy thì mỗi lần phải nhờ ngó sen mà nấu. Thì một Kiền Liên mới dùng thần thông đến cái ao mà A Nậu Đạt mà xin cái ngó sen của loài rồng giữ ở đó. Là Xá Lợi Phất biết nguồn gốc nên không có dám sử dụng. Thưa Phật, Phật mới là khai cho. Rồi từ quỷ thần và từ súc sanh vân vân. Nhớ từ quỷ thần này coi như là đi lỡ đường. Có một cái tỳ kheo đi lỡ đường ở dưới đồng trống á, quỷ thần dâng thức ăn cúng dường hàng tỳ kheo, rồi tỳ kheo không dám nhận, không dám nhận của quỷ thần, Đức Phật cho phép khai ra. Rồi từ súc sanh, hai trường hợp này trong ngũ phần có đề cập nè, nó là Đức Thế Tôn mới du hành ở trong rừng á, mới gặp một cái loài khỉ, khỉ mới là giành lấy bát của Đức Phật để mà mang đi lấy những cái mật ong. Rồi ngài A Nan ngài mới là không giao, Đức Phật mới cho phép. Tại vì A Nan nói là hàng tỳ kheo với Đức Phật cũng không được nhận những là cái gì có là thú cúng dường, là súc sanh cúng dường, nên Phật nó được, nó đưa bát cho là khỉ, khỉ kia mới leo lên cây để mà lấy những cái mật ong. Đó là những cái trường hợp mà Đức Phật khai cho hàng tỳ kheo sử dụng như đó. Tóm lại về liên quan vấn đề ăn của hàng tỳ kheo cũng nhiều giới trong ba vật đề nè. Ba vật đề là hôm nay chúng ta học ra cái giới phi thời, cái giới mà ăn đồ ăn cách đêm và những cái thức ăn mà không dâng. Nhớ là bên nguyên thủy cũng còn giữ cái phần này, phần những thức ăn mà không dâng đó hàng tỳ kheo không được ăn. Thành ra trong cái bộ y của hàng tỳ kheo có thêm một cái miếng vải bề ngang 2 tấc, bề dài lối chừng cả 4 tấc đó, để khi mà gặp những người nữ dâng cúng thì hàng tỳ kheo mới trải cái miếng vải ra ra, trải miếng vải ra ra, rồi là mình kéo vô. Còn đối với cái người nam, đối với tỳ kheo thì được nhận trực tiếp, phải là trao mới được quyền ăn. Ví dụ dâng cái mâm thức ăn lên chẳng hạn, lấy tay mình đụng vô thì có được quyền ăn, còn nếu không trao thì không được quyền nhận những thức ăn đó, tự động. Thì cái căn cứ vào trong cái này hàng tỳ kheo nguyên thủy hòn giữ nhiều hơn, còn mình bắt truyền thì tự đi kiếm ăn không à, kiếm rồi về nấu nướng rồi là chế biến đủ thứ. Và thấy cái nếp sống của nguyên thủy nó rất hay đẹp nha. Ai có đi nhiều cái nước nguyên thủy chừng cả 5 giờ sáng thấy những cái mảnh y vàng đầy ở ngoài đường, đi những cái chỗ đông người, chỗ buôn bán mọi đi khất thực, nó rất hay, từng đoàn mấy chục người rất là đẹp. Thành cái nếp sống mà đi khất thực mình thấy nó nhẹ nhàng, vẫn có đề ăn. Còn chúng ta rất là nặng nề những cái chùa mà bắt truyền, đôi khi đám đình, đôi khi đãi đằng nó suốt ngày, không khác gì thế gian. Đại chúng thấy không khác gì thế gian. Những người lo nấu nó nướng nó rất là cực khổ. Rồi phải nấu nướng mà đơn giản đâu, nấu nướng do đó gần lửa thì ưa, ít có cô nào ở dưới bếp mà không sân si á, tối ngày tiếp xúc với cái nóng không à. Hồi trước là ở đây hòa thượng đây chủ trương nha, cái người nấu bếp mà hộ thất á thì phải là vui vẻ. Nếu mà nấu nướng mà sân si như vậy thì truyền cho cái người ta ăn cái món đó cũng là nóng nảy, cũng là nặng nề, thì cái rất cần. Nên nó có cái sự mà nó tế nhị ở trong đó. Thành đôi khi xuất gia chúng ta tu chứ không khác gì thế gian, không khác gì thế gian. Ăn không mà thấy bận rộn. Thành ba cái việc lớn nhất của Phật là Phật liệng bỏ ba cái đó: ăn, mặc và ở. Nhớ ăn thì coi như sáng ngộ mình bắt khất thực, có gì ăn đấy. Là mặc thì lượm y phấn tảo, ở thì ở dưới gốc cây mình thấy rất đơn giản. Còn giờ tối ngày mình lo ăn, lo mặc, lo ở rồi hết cái thời gian mình làm gì rồi. Đại chúng nhớ, mà làm mệt như vậy tối nằm ra cái ngủ thôi chứ đâu có thiền tịnh gì nữa. Cả một vấn đề, đôi khi mình nghĩ kỹ là cái hàng xuất gia chúng ta không có thời gian tu. Thế tục quá hồi nào không hay. Thành do đó Đức Phật không cho chúng ta sống cái nếp sống mà tà mạn. Nếp sống tà mạn. Nói ví dụ mình là trồng trặt ha, mình làm ruộng, làm rẫy, làm đồ buôn bán. Tối ngày như vậy rồi tối mà bỏ ra đóng cửa lại thì coi như là còn gì nữa, quên hết cái sự tu hành. Cả một vấn đề đại chúng nhớ. Thành không khéo chúng ta sợ thế gian mà chạy vô đây rồi cái là lo không khác về thế gian. Thành thầy nhắc lại mấy cô thì ưa có cái nghiệp gì, ở không thì nó buồn, thâu kiếm sinh nít nuôi, phải không? Sợ chồng sợ con ở ngoài rồi bề bộn chạy vô chùa rồi mà cũng tạo thêm cái đó rất nhiều nha. Tại vì mấy cô nó đôi khi cái tay nó trống trải không biết làm gì, thôi bồng con nít này cho nó vui. Tại nhớ cái đó cái nghiệp á. Rồi là bỏ cha bỏ mẹ bỏ rồi hết rồi cái vô chùa rồi nhận ông này làm cha, nhận người kia làm anh, rốt cuộc rồi đủ thứ gì. Thành nhớ cái gì cũng là từ hết, mà vô đây rồi cái là kiếm trở lại. Thành nhớ cái điều đó là điều rất cần đối với người xuất gia chúng ta, mà rảnh rang cái lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp, lấy cái gì giải thoát. Thành luôn luôn lúc nào dán trước mặt mình là sanh tử là việc lớn, ngay cái chỗ bàn viết của mình, chỗ mình nằm. Mấy cô làm ơn biên mấy chữ là sanh tử là việc lớn hay sanh tử sự đại, để lúc nào mình cũng nhớ cái đó, mình giải quyết sự sanh tử, chứ không phải lấy cái việc thế gian này cứ nấu tiếp hoài. Thì cái đó rất cần nha. Thôi giờ hết giờ nghỉ ha. Hết giờ rồi.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ phiền não vô tận thai nguyện đoạn pháp môn vô lượng thai nguyện học Phật vô thường thái.